Mục sư Matthew Henry, ông đã nói như thế này: người nữ được tạo dựng từ người nam, nhưng mà không được tạo dựng từ một bộ phận ở trên đầu để rồi điều khiển người nam, không từ nơi chân để rồi bị người nam giày đạp, nhưng ở sát bên hông để có thể song hành, ở gần dưới cánh tay để có thể được ôm ấp bảo vệ, và gần nơi trái tim để được yêu thương. Và thật như vậy, quý bà, quý cô, những người mẹ, những người vợ, những người chị, những người phụ nữ trong hội thánh và trong gia đình, quý vị đáng được tôn trọng, bảo vệ và yêu thương. Nhân ngày Từ Mẫu cũng như ngày Phụ Nữ Tin Lành của Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ, xin được phép thay cho quý ông ở trong hội thánh Chúa, ở trong gia đình đức tin, tôi muốn gửi đến quý bà, quý cô lời cảm ơn chân thành, bởi vì sự quan tâm, sự cầu nguyện, sự gắn bó, sự phục vụ Chúa, lo lắng cho gia đình, cho chồng con của quý bà, quý cô, cũng như tấm gương tin kính và tình yêu thương dành cho gia đình của mình. Nguyện Chúa sẽ gia thêm ơn và sức mới trên quý vị và đổ đầy niềm vui của Ngài cũng như hạnh phúc trên đời sống gia đình của quý bà, quý cô. Thưa Thánh, chúng ta sống trong một thế giới rất là nhiều những chuẩn mực của giá trị bị thay đổi theo xu hướng của thời gian. Nói về người phụ nữ, có một thái cực với khuynh hướng cho rằng người nữ không cần phải có học vấn, không cần phải có kiến thức nhiều, chỉ cần ở nhà giỏi bếp núc là đủ. Người xưa nói đó, tề gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, và phu tử thì tòng tử. Có một thái cực khác thì nói rằng người nữ phải được bình đẳng hoàn toàn như người nam trong tất cả mọi phương diện, mọi lĩnh vực, mọi chức năng, mọi trách nhiệm khác. Chúng ta đang sống ở trong thế kỷ thứ 21, quý vị nhìn thấy có thể hình dung hay phát họa được chân dung của người nữ ở trong thế kỷ này không? Nếu chúng ta cần mở ra các tạp chí hoặc là mở đài truyền hình, chúng ta có thể thấy hình ảnh của người nữ được phát họa. Có thể đó là những người nữ thương gia thành công, successful business woman, mặc một bộ vest nữ, cầm cặp tác và sải bước chân dài trên con phố đông đúc, hoặc hình ảnh của những diễn viên điện ảnh hoặc là những người mẫu rất là xinh đẹp trong những trang phục rất là khiêu gợi. Liệu đó có phải là hình ảnh lý tưởng của người phụ nữ trong thế kỷ 21? Chỉ cần lui lại chừng vài chục năm thôi, nếu quý vị có cơ hội xem những cái tạp chí cũ, tôi có cơ hội để tìm một số, thì đây là những hình ảnh mà chúng ta sẽ thấy người phụ nữ đảm đang công việc của gia đình. Hình ảnh của một người mẹ ngồi đọc sách với con của mình. Thật ra quý vị không, cái hình này đó là trong cái tạp chí thời trang của Pháp 1950, French Fashion Magazine in 1950. How different it is from today. Hình ảnh của một người nữ, một người nội trợ nấu ăn, ủi đồ, chăm sóc gia đình. Và có lẽ hình ảnh đó khó tìm thấy và cũng điều rất là xa lạ đối với thế giới ngày nay. Chúng ta đặt câu hỏi, thế nào là một người nữ được tôn trọng, được khen ngợi, được kể là thành công? Có người đã phát họa hình ảnh đó một cách tiêu biểu như sau. Cô ta có công việc làm ổn định, xây dựng sự nghiệp của mình, đòi hỏi mức lương ngang bằng với người nam. Cô ăn mặc đúng mốt và thường mua sắm để theo kịp thời trang. Cô ta có bạn trai và có thể đã ăn nằm với nhau nữa, nhưng vẫn giữ cái thế thượng phong của mình và không để cho anh ta điều khiển mình, và không để cho mối liên hệ này ảnh hưởng tới đời sống cá nhân hay sự nghiệp của mình. Mà nếu có chồng thì cô sẽ từ chối để thuận phục dòng và muốn được bình đẳng trong tất cả mọi sự. Cô có tài khoản nhà băng riêng, đứng trên chân của mình, không lệ thuộc nơi chồng. Công việc nhà dĩ nhiên là chia đều cho cả hai người. Và con cái của cô sẽ được gửi cho những người giữ trẻ chăm sóc. Chúng sẽ có đầy đủ những phương tiện, sẽ có iPad, sẽ có games để rồi không quấy rầy khi cô đi làm về. Cô sẽ có chính kiến riêng của mình, có quan điểm riêng của mình, và tiếng nói của cô phải được lắng nghe, tham vọng cá nhân của cô phải được thành nguyện, vân vân. Thưa Thánh, đây là hình ảnh của một người nữ mà xã hội ngày nay đang tán thưởng, đang đề cao. Nhưng chân dung đó hoàn toàn khác xa chuẩn mực của Đức Chúa Trời, đấng sáng tạo của cõi hoàng vũ này, đấng dựng nên con người. Và lời Chúa quý vị nghe đọc trong Châm Ngôn chương 31, từ câu 10 tới câu 31. Đây là sự mặc khải của Đức Chúa Trời, sự tỏ bày của Ngài về một người nữ. Người nữ được Chúa khen ngợi. Một người nữ được khen ngợi. Đây là bài thơ tuyệt đẹp, từ câu 10 tới câu 31, đó là 22 câu thơ Và mỗi câu thơ bắt đầu bằng một chữ cái theo thứ tự trong 22 chữ cái của bảng chữ cái tiếng Hy Bá. Có thể nói là từ A to Z, hay là tiếng Hy Bá là from Aleph to Tau. Để nói cái tính chất trọn vẹn của một người nữ tài đức, một bức tranh đầy đủ để ca ngợi, để vinh danh một người nữ được Chúa khen ngợi. Đây không phải là tiêu chuẩn do người nam đặt ra, không phải một tiêu chuẩn của một người nam áp đặt. Những vị xem lời Chúa sẽ thấy rằng đây là những lời của vua Lemuel viết, nhưng mà đây là lời của chính mẹ của vua Lemuel dạy cho ông. Đây là lời, đây là sự xác nhận, đây là sự nhận định của một người nữ khôn ngoan truyền dạy cho con mình để biết cách phải tìm vợ như thế nào, tìm một người nữ tài đức ra sao. Chúng ta không biết vua Lemuel là ai, rất có thể đây là cái tên cúng cơm của vua Salomon. Nhưng biết rằng đây là những lời mà Chúa mặc khải. Không phải chỉ nhận định một người nữ, nhưng mà trên hết đây là lời được thần cảm bởi Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh. Đấng dựng nên cả nam và nữ, Ngài biết chỗ đứng cao trọng của quý bà và quý cô ở trong gia đình, trong xã hội, trong hội thánh, trong cộng đồng đức tin. Và Đức Chúa Trời cho thấy đây là khuôn mẫu để quý bà có thể thật sự được thỏa lòng ở trong cương vị làm người nữ, làm người mẹ, làm người vợ mà Chúa đặt để. Thưa thánh, phần kinh thánh này không phải chỉ dành cho quý bà quý cô, là những người nam chúng ta cũng cần phải biết lời Chúa, nhất là các bạn trẻ, vì đây là tiêu chuẩn để chúng ta tìm kiếm và cầu nguyện cho người phối ngẫu tương lai của mình, như lời mẹ vua Lemuel dạy cho ông. Là những bậc cha mẹ, chúng ta cần phải nuôi dạy con cái của mình đi theo chuẩn mực này. Là những thiếu nữ, đây là khuôn mẫu. Quý bà, quý cô, đây là chuẩn mực, đây là bức tranh, đây là sự phác họa mà Chúa muốn những người nữ cơ đốc, những người con gái của Chúa sẽ học theo. Bởi lời Chúa buổi sáng hôm nay sẽ thích hợp cho tất cả quý vị, cả nam lẫn nữ, cả lớn lẫn trẻ. Tôi xin nói thêm một điều, chúng ta học lời Chúa, có người nói với tôi đọc vào phần kinh thánh này và mình thấy hổ thẹn, bởi vì lời Chúa diễn tả một hình ảnh rất là tuyệt đẹp. Nhưng mà những gì chúng ta học buổi sáng hôm nay không phải để khiến cho quý vị bị mặc cảm hay đặt ra một hình ảnh quá lý tưởng để rồi mình không thể nào theo đòi được. Nhưng thực sự những lời này là để nâng các bà lên, to build you up, to edify you. Những lời này để cho các bà thấy đây là tiềm năng Chúa ban cho những người nữ cơ đốc. This proverb show you the God-given potential for the woman of God. Và buổi sáng nay chúng ta đến với lời Chúa. Có ba điều chúng ta học chung với nhau, quý vị có thể theo dõi trong tờ bố cục của mình. Tôi gọi đây là ba chân dung của một người nữ được Chúa khen ngợi. Ba chân dung của một người nữ được Chúa khen ngợi. The three depictions, three images of the one who shall be praised. Ba chân dung của một người nữ được Chúa khen ngợi. Đây là một người phối ngẫu có đức hạnh, một người phục vụ có đức độ, và một người phụ nữ có đức tin. This is a virtuous wife, a righteous worker, and a pious woman. Người phối ngẫu có đức hạnh, người phục vụ có đức độ, và người phụ nữ có đức tin. Cái chữ phục vụ không biết làm cho quý vị cảm thấy khó chịu không? Đây không phải một chữ để hạ thấp quý bà quý cô đâu, bởi vì đây là một từ ngữ rất là đẹp. Đây là hình ảnh theo sự dạy dỗ kinh thánh mà Chúa chúng ta là đấng đã nêu gương phục vụ đó. Đây là ba chức năng của một người nữ: là một người vợ, là một người giúp đỡ, và là một người phụ nữ. Trước hết, một người phối ngẫu có đức hạnh. Từ câu 10 tới câu 12 và câu 23 tới câu 29, a virtuous wife. Quý vị biết rằng mà khi làm thơ mà theo thể hạng tự đó, 22 câu và mỗi câu bắt đầu một chữ cái, thì chắc chắn tác giả sẽ có lúc phải những cái ý tưởng sẽ không theo thứ tự các câu mà phải nhảy từ câu này qua câu khác. Đó là lý do buổi sáng này chúng ta sẽ xem các câu với nhau, nhưng mà tôi cố gắng gộp lại để chúng ta thấy. Trong phần đầu tiên này, quý vị sẽ thấy rằng những câu kinh thánh này nói về người nữ ở trong phương diện là một người vợ có mối liên hệ với chồng và với con của mình. Câu 10 đến câu 12 và câu 23 đến câu 29. Ngay trong câu mở đầu, lời Chúa nói rằng một người nữ tài đức ai sẽ tìm được. Một người nữ tài đức ai sẽ tìm được. Who can find a virtuous wife? Và đó là điểm đầu tiên. Chữ người nữ trong nguyên ngữ Và quý biết trong bảng chữ cái Hy-bá đó, chữ cái đầu tiên là gì các ai biết không? Nãy mới nói đó. Aleph. Và chữ người nữ này là chữ bắt đầu đầu tiên trong cái phần kinh thánh này. Isha. Một người nữ, một người vợ, nó cùng ý nghĩa với nhau. Một người phối ngẫu, một người vợ có đức hạnh. Cái chữ tài đức ở đây có nghĩa là một người xuất sắc, đáng kính phục, hiền đức, có đức hạnh, có đạo đức, có đoan chính, mạnh mẽ, có khả năng. Ở trong hội thánh mình có cô Đức Hạnh. Anh Mỹ có một người vợ Đức Hạnh. Tạ ơn Chúa và cảm ơn hai bác Nguyễn Hậu Bình đó, phải không? Nhưng hôm nay mình không phải nói cô Đức Hạnh thôi, mà nói về một người nữ mà Chúa muốn chúng ta học đòi theo. Một người phối ngẫu có đức hạnh. Và ba điều quý vị thấy ở nơi người nữ này. Một người nữ, một người phối ngẫu đức hạnh, trước hết đây là một người đáng giá. A valuable wife, noteworthy wife. Một người nữ tài đức, ai sẽ tìm được giá trị nàng trỗi hơn châu ngọc. Câu số 10. Giá trị của nàng trỗi hơn châu ngọc. Khi mà nói ai sẽ tìm được, không có nghĩa là không có, nhưng mà khó. Mà quý, đáng giá, bởi vậy phải tìm như là châu ngọc. Và phải cần hiểu biết giá trị để có thể tìm được. A virtuous wife. Virtuous chứ không phải là virtual. Không phải là gọi là gì, ảo tưởng, fantasy. Instead of looking for a virtuous woman, somebody looking for a virtual woman. Một người đó theo cái suy nghĩ fantasy của mình, nhưng không. Theo tiêu chuẩn lời Chúa, một người đức hạnh. Trong Châm Ngôn chương 18 câu 22 lời Chúa nói, ai tìm được một người vợ, tức là tìm một điều phước và hưởng được ân điển của Đức Giê-hô-va. Thưa thánh quý ông, đừng coi thường những người phụ nữ mà Chúa đặt để trong cuộc đời mình, nhất là người phối ngẫu. Hãy trân quý người phối ngẫu mà Chúa đặt để trong cuộc đời mình. Đó là món quà vô giá cho mỗi chúng ta. Mà không có bất cứ những châu báu nào trên thế gian có thể thay thế được. Một người vợ tài đức, một người phối ngẫu có đức hạnh là đáng giá. Nhưng chẳng những vậy nữa, đây là một người đáng tin. Not just noteworthy, but also trustworthy. Not just valuable, but also reliable. Reliable, đáng giá. Và thứ hai là đáng tin trong câu 11 và câu 12. Lòng người chồng tin cậy nơi nàng, người sẽ chẳng thiếu huê lợi, trọn đời nàng làm cho chồng được ích lợi, chớ chẳng hề sự tổn hại. Sau chữ cái Aleph là tới chữ cái Beth trong bảng chữ cái Hy-bá. Và cái chữ tin cậy trong nguyên ngữ là chữ bắt đầu câu này. Nhấn mạnh cái tính chất đáng tin cậy của một người nữ, một người phối ngẫu có đức hạnh. Chồng tin cậy, tin tưởng, bởi vì nàng sẽ đem lại ích lợi cho gia đình của mình. Tôi còn nhớ khi mà nhà tôi mang thai đứa con đầu lòng, thì tôi có đứa em nhỏ tôi 18 tuổi. Nó nói rằng, anh chị đẻ con trai nhà, đẻ con gái là nó shopping là tốn tiền lắm á. Không biết ai chỉ nó mà nó nói tức cười như vậy. Nhưng mà nếu mà tưởng tượng mà có một người vợ mà chắc là làm tổn hại cái gia tài thì như thế nào? Lời Chúa nói rằng trọn đời nàng sẽ không làm cho chồng bị tổn hại bất cứ điều gì cả. Tôi nghĩ chắc shopping nhiều chắc cũng tổn hại lắm. Nhưng cái chữ trọn đời đây nói đến sự cam kết của cả đời sống, của hôn nhân và tính đáng tin cậy, cách trọn vẹn của người phối ngẫu đức hạnh này. Kinh Thánh trong Châm Ngôn chương 19 câu 14 cũng nói, nhà cửa và tài sản là cơ nghiệp của tổ phụ để lại, còn một người vợ khôn ngoan nơi Đức Giê-hô-va mà đến. Một người phối ngẫu đáng giá, đáng tin. Mà đặc điểm thứ ba ở đây đó là đáng khen. Câu 23 tới câu 29, đáng khen. Not just valuable, reliable, but also commendable. Noteworthy, trustworthy, but also praiseworthy. Câu 23. Tại nơi cửa thành, chồng nàng được chúng biết khi ngồi chung với các trưởng lão của xứ. Động từ biết ở đây ám chỉ đến cái tên tuổi uy tín của người chồng đó. Nhờ người vợ đó mà mình cũng được nở mày nở mặt và được biết đến. Cửa thành, đây là trung tâm của đời sống chính trị và tư pháp của các thành trong Israel. Và tại nơi đó, chồng của người phối ngẫu này được biết đến. Thật sự một người vợ có đức hạnh sẽ đem đến uy tín cho chồng của mình. Câu chuyện kể một tối nọ, một người chủ của một công ty lớn đi với vợ mình vào nhà hàng. Thì vào đó cô gặp được người bạn trai cũ của mình là đầu bếp trong nhà hàng đó. Anh chồng mỉa mai nói, em thấy không, em cưới anh đó, bây giờ em mới trở thành bà chủ công ty. chứ còn không là về thành bà đầu bếp rồi. Thì người vợ nói không, nếu mà em cưới anh chàng đó thì bị anh chàng đó đã là chủ công ty rồi. Một người nữ, một người vợ có đức hạnh sẽ gia tăng giá trị cho người chồng của mình. Người ta nói là giàu nhờ bạn, sang nhờ vợ. Và thật sự đúng như vậy. Câu 25, nàng mặc lấy sức lực và oai phong, và khi tưởng đến buổi sau bèn vui cười. Nói một người nữ tự tin, không sợ hãi khi nghĩ đến tương lai. Người nữ này tươi cười khi nghĩ đến tuổi già. Có mấy ai được như vậy phải không? Câu 26, nàng mở miệng ra. Đọc ở đây nhiều người sợ quá. Mở miệng ra không biết nói gì đây. Nhưng mà lời Chúa nói là nàng mở miệng ra cách khôn ngoan và phép tắc nhân từ ở nơi lưỡi của nàng. Từ nơi môi miệng của người vợ này, những phép tắc, những sự dạy dỗ nhân từ một cách khôn ngoan đến cho những người nhà của mình, đến cho con cái của mình. Câu 27, nàng coi sóc đường lối của nhà mình. She looks well to the ways of her household. Nàng không hề ăn bánh của sự biếng nhác. Đây là người phối ngẫu đức hạnh chu toàn công việc của một người vợ, của một người mẹ trong gia đình. Thiên chức làm vợ, làm mẹ vô cùng quan trọng. Có nhiều người phụ nữ ngày nay tham gia rất nhiều vào những công tác ở ngoài xã hội, giữ những chức vụ quan trọng ở trong những cơ quan, ở trong những tổ chức, ở trong chính quyền nữa. Ở đây là việc cũng tốt. Nhưng mà thưa quý vị, ưu tiên quan trọng hơn hết đó là tại nhà riêng của mình. Ưu tiên quan trọng hơn hết, hàng đầu của quý bà, quý cô, đó là làm mẹ, làm vợ, coi sóc đường lối nhà mình. Quý vị thử nghĩ thành đạt ở ngoài đời để làm chi, trong khi con cái trong gia đình hư hỏng phải không? Có nhiều tiền để làm gì đó rồi tình cảm vợ chồng phôi phai lạnh nhạt. Người phối ngẫu này chăm sóc và lo công việc nhà mình. Và hai câu cuối ở đây là cao điểm của phần kinh thánh này, câu 28, câu 29. Con cái nàng trỗi dậy và chúc nàng được phước, chồng nàng cũng trỗi dậy và khen ngợi nàng rằng. Có nhiều người con gái lầm lụng cách tài đức, nhưng nàng trỗi hơn hết thảy. Động từ trỗi dậy ở đây bày tỏ sự tôn trọng, bày tỏ sự trân quý, và cũng là một sự chuẩn bị để có một lời tuyên bố công khai về người vợ, về người mẹ của mình. Cả con cái lẫn chồng đều khen ngợi người phụ nữ này, một người phối ngẫu đức hạnh. Thưa quý vị, quý bà, quý cô có thể cố gắng mình tìm để có được sự chấp nhận, có được sự khen tặng ở bên ngoài. Nhưng mà sự khen tặng lớn hơn hết đến từ trong gia đình của mình, từ nơi người chồng của mình, từ nơi con cái của mình. Chỗ đứng ưu tiên của mình bắt đầu tại gia đình, với chồng, với con. Và quý vị nam giới hay những các em, những người làm chồng, làm con, chúng ta cũng để ý. Một lời khích lệ, một lời khen tặng thật lòng sẽ có ý nghĩa, sẽ nâng đỡ và sẽ đem đến niềm vui cho người mẹ, cho người vợ trong gia đình rất là nhiều. Trước hết chúng ta thấy chân dung của một người nữ được Chúa khen ngợi ở đây. Đây là một người phối ngẫu có đức hạnh, đáng giá, đáng tin, đáng khen. Và từ câu 13 đến câu 24 chúng ta thấy một hình ảnh thứ hai, một người phục vụ có đức độ. Một người phục vụ có đức độ. A virtuous wife, secondly, a righteous worker, a studious, a zealous worker. Phục vụ tức là người làm việc, người phụ giúp, người giúp đỡ, a helper, someone who supports. Mà như đó, nhiều khi mình nghe chữ này mà không thích lắm, nhưng mà quý vị biết không, trong Sáng Thế Ký, chương 2, câu 18, câu 25, lời Chúa nói rằng, Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán rằng, loài người ở một mình thì không tốt, ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó, là người nữ được tạo dựng, a helper. Còn chữ helper này mình thấy như là hạ thấp giá trị, ha, tôi là một người phụ tá thôi sao? Không phải vậy. Bởi vì trong Thi Thiên thứ 46 câu 1 thì cái chữ mà người giúp đỡ đó, người phụ tá đó là cái chữ dùng để chỉ về Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là nơi ẩn náu và sức mạnh của chúng ta. Ngài là nguồn giúp đỡ trong lúc gian nan. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Một người giúp đỡ. Một cái chỗ đứng rất là quan trọng. Mà thật sự tôi nói với là một người nam tôi biết, một người chồng tôi biết, không có các bà là nói thiệt mình làm ăn không nên. Không biết ông có thấy đúng vậy không? Bà đi vắng một vài ngày là ở nhà là mình liếu không biết làm gì hết. Cần những người giúp đỡ như quý cô, quý bà lắm. Bởi hình ảnh thứ hai đây, một người nữ được Chúa khen ngợi, đó là một người phục vụ. Phục vụ với một tâm tình tâm tình như Chúa, một người phục vụ có đức độ. Đó là tâm tình. Mình sẽ thấy cái tài, cái đức ở đây trong những câu này, từ câu 13 đến câu 24. Trước hết, chúng ta thấy sự chuyên tâm của người nữ này. We see her concentration, sự chuyên tâm. Từ câu 13 đến câu 19 và câu 24. Nàng lo tìm lông chiên và gai sợi, lạc ý lấy tay mình mà làm công việc. Nàng giống như chiếc tàu buôn bán ở từ chỗ xa chở bánh mình về. Nàng thức dậy khi trời còn tối, phát vật thực cho người nhà mình và cắt công việc cho các tớ gái mình. Nàng tưởng đến một đồng ruộng bèn mua nó được. Nhờ hoa lợi của hai tay mình, nàng trồng một vườn nho. Nàng thắt lưng bằng sức lực và làm hai cánh tay mình ra mạnh mẽ. Nàng cảm thấy công việc mình được ích lợi. Ban đêm đèn nàng chẳng tắt. Nàng đặt tay mình vào con quay và các ngón tay nàng cầm con cuối. Nàng chế áo lót và bán nó, cũng giao đai lưng cho con buôn. Wow, mình đọc những câu này thôi mà đã thấy mệt rồi phải không? Nhưng đây là công tác của một người nữ, một người phục vụ có đức độ. Không phải là công việc chỉ một ngày, nhưng mà cả một đời sống, thành quả một cuộc đời làm lụng, chuyên tâm cho hạnh phúc của gia đình, của chồng, của con. Có thể nói người nữ này tháo vát ở trong công việc, ở trong nhà và cả ngoài phố. Ở trong nhà thì có 13 đến có 15, và ngoài phố những câu còn lại. Có thể nói là đảm việc nhà và giỏi việc nước, đối nội và đối ngoại, làm việc, đầu tư, buôn bán, tiết kiệm cho gia đình. Thật sự phải nói quý bà quý cô là những người phục vụ rất đắc lực trong công việc nhà Chúa, luôn luôn làm việc ở tại nhà riêng. Có một luật sư tên là Michael Minton. Ông làm một cuộc nghiên cứu để định công giá cho công việc của một người nữ, để xem thử nếu phải trả lương cho một người nữ, một người mẹ thì bao nhiêu. Và trước hết ông liệt kê những công việc mà quý bà quý cô phải làm hàng ngày. Phải làm tài xế, phải làm người làm vườn, phải là tư vấn gia đình, phải là nhân viên bảo trì, phải là lao công, phải là người giữ nhà, phải là đầu bếp, phải là người chạy việc vặt, phải là nhân viên kế toán sổ sách, phải là người trang trí nội thất, phải lo công tác ngoại giao, phải là thư ký, vân vân và vân vân. Đó là công việc của quý bà quý cô. Những công việc mình nghĩ rằng thật sự nó là không tên đó, nhưng mà không bao giờ dứt. Và theo mức lương thời đó, đó là năm 1981, ông cho biết nếu phải trả lương cho một người nội trợ thì con số đó là 785 Mỹ Kim một tuần, tức là khoảng gần 41.000 một năm. Nếu chúng ta hoán đổi đến ngày hôm nay đó, với vật giá ngày hôm nay, với cái lương ngày hôm nay, thì biết rằng lương cho một người nữ như vậy một tuần là bao nhiêu không? 4.500 Mỹ Kim, hay là 204.000 Mỹ Kim một năm, 240.000 Mỹ Kim một năm. Chắc cái ông là phá sản hết rồi phải không? Mình được gọi là có một người giúp đỡ mình miễn phí như vậy, phục vụ như vậy, chúng ta phải trân quý. Điều này không nghĩa là người vợ phải làm việc suốt ngày đâu, nhưng nói đến cái vị trí của người phụ nữ, nhận biết cái tầm quan trọng của sự ưu tiên của mình ở trong gia đình, sự tươm tất, ngăn nắp, tổ chức ở trong sinh hoạt. Trong thư Tít chương 2 câu 4 câu 5, lời Chúa cũng khuyên dạy những người nữ như thế này: phải dạy đàn bà trẻ tuổi biết yêu chồng con của mình, có nết na, chinh chắn, trông nom việc nhà. Người ta gọi là homemakers. Homemakers. Đó là hình ảnh rất là đẹp của một người nữ, một người phục vụ có đức độ, chuyên tâm. Nhưng mà câu tôi rất thích ở đây là câu thứ 20. Đó là sự từ tâm. Từ tâm, not just her concentration, but also her compassion. Her compassion. Từ tâm. Nàng mở đưa tay ra giúp kẻ khó khăn, giơ tay mình lên tiếp người nghèo khổ. Sự phục vụ không dừng ở trong gia đình, như ở bên ngoài nữa. Với những người khó khăn, với những người nghèo khổ, đây là tấm lòng của một người nữ gọi là có đức độ, một người phục vụ có đức độ. Thương cảm đến người khó khăn. Cá nhân tôi nhìn thấy tấm gương này nơi mẹ của tôi. Khi còn ở Việt Nam, tôi thấy bà luôn giúp đỡ những người khó khăn, những con cái Chúa trong hội thánh khó khăn giúp đỡ, rồi tạo những cái học bổng để giúp cho các em có những hoàn cảnh khó khăn có thể học đến nơi đến chốn. Và qua đến Hoa Kỳ, nhiều khi vẫn tìm cách giúp, rồi tạo những học bổng để gửi về. Thật sự tôi cũng thấy điều đó nơi chính người phố ngẫu của tôi. Tôi nhớ có lần nhà tôi phải đi về Việt Nam mà không đi với tôi phải ở đây, thì nghe kể lại là những người thân trong gia đình là không cho nhà tôi mang tiền, giữ tiền. Quý biết tại sao không? Tại biết tính của nhà tôi, khi gặp là thương rồi cho người này cho người kia, cùng là không còn cái gì để bỏ túi nữa hết. Nó chỉ còn cái bộ áo của người thôi. Tất nhiên chúng ta không muốn để người khác lợi dụng mình, nhưng mà tấm lòng của một người phục vụ có đức độ là như vậy. mở đưa tay ra giúp kẻ khó khăn, giơ tay mình lên để tiếp cứu những người nghèo khổ. Chúng ta thấy sự chuyên tâm, sự từ tâm và rồi sự quan tâm. Sự quan tâm câu 21 và câu 22. Her concentration, her compassion, and now her consideration. Quan tâm đến những người nhà của mình và quan tâm chính bản thân mình nữa. Câu 21-22, nàng không sợ người nhà mình bị giá tuyết vì cả nhà đều mặc áo bằng lông chiên đỏ sậm. Nàng làm lấy những chăn mền, áo sống nàng đều bằng vải gai mịn màu đỏ đều. Tận tâm với những người trong nhà của mình, quan tâm đến những người trong nhà của mình. Áo bằng lông chiên đỏ sậm, ở trong nguyên ngữ có người nói là học giả là có thể dịch là áo hai lớp. Bởi trong nguyên ngữ hai chữ đó nó cùng những cái phụ âm giống nhau. Mặc dù áo bằng lông chiên đỏ sậm có nghĩa là mắc tiền giữ nhiệt độ được, giữ ấm được, hay là áo hai lớp, thì có nghĩa đây là một người phụ nữ biết phòng xa, biết chuẩn bị đầy đủ cho người nhà của mình khi trái gió trở trời, quan tâm đến những người thân trong gia đình, mà quan tâm cho họ trước rồi mới đến quan tâm cho mình sau. Vì xem câu 22 đây có hai phần B, nàng làm những chăn mền rồi về áo sống nàng đều bằng vải gai mịn màu đỏ đều. Có những người nữ lo làm việc quần quật mà cuối cùng nhìn nó, xin lỗi, là tóc tai bù xùi. Nhưng mà đây là một người nữ biết chăm lo đến chính mình nữa. Người nữ tài đức cũng biết quan tâm và tạo sự thu hút cho chính mình. Make herself attractive to her husband. Biết quân bình, không phải chỉ biết quan tâm người khác mà bỏ bê bản thân của mình. Làm đẹp cho mình là đẹp cho chồng, phải không quý bà, quý cô? Bởi vậy câu 23 câu tiếp theo lời Chúa nói rằng tại nơi cửa thành chồng nàng được chúng biết đến, và khi ngồi chung với các trưởng lão của xứ, làm nở mày nở mặt của chồng mình nữa. Đây là một người phục vụ, người phục vụ có đức độ, có sự chuyên tâm cho công việc, có tấm lòng nhân ái từ tâm, và rồi có sự quan tâm đến những người trong gia đình mình và với chính bản thân mình nữa. Và điểm cuối cùng và điểm kết luận rất là quan trọng tôi muốn nói ở đây, chân dung của một người nữ được Chúa khen ngợi không phải chỉ là một người phối ngẫu có đức hạnh, một người phục vụ có đức độ, mà còn phải là một người phụ nữ có đức tin. Một người phụ nữ có đức tin. A pious woman. A virtuous wife, a righteous worker, and a pious woman. Đây là đỉnh cao của bài thơ này. Đây là bí quyết của một người nữ được gọi là tài đức. Đây là lý do người nữ này được Chúa khen ngợi. Đây là nguồn lực để rồi cô có thể trở thành một người phối ngẫu có đức hạnh, một người phục vụ có đức độ. Bởi vì trước hết cô là một người phụ nữ, và một người phụ nữ có đức tin. Câu 30 và câu 31. Duyên là giả dối, sắc lại hư không, nhưng người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi. Hãy ban cho nàng bông trái của tay nàng, khá để các công việc nàng ngợi khen nàng tại trong cửa thành. Duyên là giả dối, sắc lại hư không. Không phải là mình bỏ qua những vấn đề đó, nhưng mà lời Chúa muốn nói ở đây rằng cái sự duyên dáng bên ngoài có thể sẽ không thật, nó có thể giả tạo. Ngày nãy quý vị nhìn một cái hình đẹp á thì khoan tin đã, phải không? Tôi biết là có những cái app mà chụp rất là đẹp gì beauty 360 vậy, phải không? Duyên là giả dối, sắc là hư không. Charm is deceitful, có thể giả tạo được. Beauty is vain, cái chữ vain này là cái chữ chủ đề của sách truyền đạo đó, cái sự hư không tan đi như hơi nước, cái tên Aben mà mình có lần đã học với nhau trong sáng thế ký rồi. Hư không chóng qua mau phai tàn, nhưng mà có một vẻ đẹp, vẻ đẹp bên trong sẽ không tàn héo theo thời gian. Duyên là giả dối, sắc là hư không, nhưng người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi. Có hai điều gì thấy ở đây. Trước hết đây là một người nữ có sự kính sợ đối với Chúa. She honors God. Honor to God. Kính sợ đối với Chúa. Người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va. Kính sợ Đức Giê-hô-va. Có thể nói chủ đề, một chủ đề lớn ở trong sách Châm Ngôn đó là sự kính sợ Đức Giê-hô-va. Mở đầu và kết thúc Châm Ngôn đều nói điều đó. Kính sợ Đức Giê-hô-va đó là khởi đầu của sự khôn ngoan. Và một người nữ khôn ngoan, một người vợ khôn ngoan đến từ Đức Giê-hô-va. Những bạn trẻ khi mà muốn tìm một người để mình quen đó, thì tiêu chuẩn của các bạn là gì? Hay các ông, các anh tiêu chuẩn mình là gì? Có phải là duyên không? Có phải là sắc không? Những điều đó nó sẽ qua, nhưng mà vẻ đẹp bên trong nó sẽ còn mãi. Kính sợ Đức Giê-hô-va nó phải là tiêu chuẩn đầu tiên và là tiêu chuẩn tối hậu cho sự lựa chọn tìm kiếm người bạn đời, một người phối ngẫu. Chính sự kính sợ Chúa này sẽ giữ cho hôn nhân được hạnh phúc, sẽ giữ cho chung thủy trong gia đình. Chính sự kính sợ Đức Chúa Trời này sẽ khiến cho người nữ chung thủy, đáng tin cậy, sẽ khiến cho người nữ đó làm điều lành thay vì điều dữ, sẽ siêng năng thay vì làm biếng, sẽ đối xử tử tế với những người nghèo khó, với người xung quanh, với chồng, với con, với gia đình. Chính sự kính sợ Đức Chúa Trời này sẽ khiến cho họ có sự trông cậy và mỉm cười khi nghĩ về tương lai của mình. Chính sự kính sợ Đức Chúa Trời này sẽ đưa đến những lời nói ân hậu, có ơn, nâng đỡ, dạy dỗ. Chính sự kính sợ Đức Chúa Trời này sẽ giúp cho người nữ đó có thể dạy dỗ, hướng dẫn con cái của mình đi trong con đường kính sợ Chúa. Chúng ta có thể nhìn vào những cái phương diện và những cái tiêu chuẩn khác nhau lắm, nhưng mà kính sợ Đức Giê-hô-va nó phải là tiêu chuẩn đầu tiên và tối hậu. Xã hội ngày nay chúng ta đặt nặng về cái hình thức bên ngoài, về cái sắc diện và vẻ đẹp ở bên ngoài. Và thậm chí con người ngày nay mình thấy mở cái tạp chí ra, như tôi nói, người ta tôn trọng, đề cao cái sắc đẹp đó. Và mặc kệ cái đạo đức của người đó như thế nào không quan trọng, miễn đẹp là được rồi. Nếu quý vị có thời gian nghiên cứu xem thì những diễn viên điện ảnh, những cái model đó, đời sống đạo đức suy đồi. Nhưng mà thế giới ngày nay, xã hội ngày nay họ không quan tâm vấn đề đó. Họ tôn sùng cái vẻ đẹp bên ngoài nhưng bỏ qua cái vẻ đẹp bên trong. Kính sợ Đức Giê-hô-va. Duyên là giả dối, sắc lại hư không. Nhưng mà người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi. Ở trong thư Phi-rơ nhất, sứ đồ Phi-rơ cũng dạy chúng ta trong chương 3, câu 3, câu 4. Và đây là lời dành trực tiếp cho các người nữ đây. Đừng chú trọng vào sự trang điểm bề ngoài như làm tóc cầu kỳ, đeo vàng, mặc áo quần lòe loẹt. Nhưng hãy trang điểm con người bề trong thầm kín bằng vẻ đẹp không phai tàn của tinh thần dịu dàng, yên lặng. Và đó là điều quý giá trước mặt Đức Chúa Trời. Phi-rơ nhất chương 3, câu 3, câu 4. Quý vị, cô trang điểm không sao hết. Nhưng mà đừng quá chú trọng điều đó mà quên trang điểm, điểm tô đời sống tâm linh của mình bằng sự kính sợ Chúa. Bởi vì điều đó quan trọng vô cùng. Và nó là vẻ đẹp mà lời Chúa nói không phai tàn của tinh thần dịu dàng, yên lặng, mà điều quý giá trước mặt Chúa. Người Việt mình cũng nói điều đó phải không ạ? Tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Thấy sơn tốt thế đó, nhưng mà cái gỗ bên trong mới là quan trọng. Đẹp người phải đẹp nết nữa. Cái nết đánh chết cái đẹp, phải không? Mà ngày nay nhiều khi nó nói cái đẹp 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 cái nết. Bên trong, vẻ đẹp của tâm hồn bên trong quý hơn nhiều. Vẻ đẹp tâm linh quan trọng hơn nhiều. Người phụ nữ có đức tin là người có sự kính sợ đối với Chúa, và đồng thời sẽ nhận được sự khen ngợi đến từ Chúa. Kính sợ đối với Chúa và có sự khen ngợi đến từ Chúa. Honor to God and she will receive honor from God. She honors God and God will honor her. Có sự tôn kính dành cho Chúa sẽ nhận được sự tôn quý từ Chúa. Một người nữ tài đức, một người phụ nữ có đức tin này không phải tìm kiếm cái sự khen ngợi từ Chúa, nhưng mà không tìm mà lại nhận được, được Chúa khen ngợi. Duyên là giả dối, sắc lại hư không, nhưng người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi. She shall be praised. Được Chúa khen ngợi. Mọi người nhìn thấy, và lời Chúa ở đây đang tôn cao hình ảnh này. Lời Chúa xác nhận sự khen ngợi này. Và câu số 31, hãy ban cho nàng bông trái của tay nàng, khá để các công việc nàng ngợi khen nàng tại trong cửa thành. Có nghĩa là thành quả của đời sống, của công việc, đó là sự khen ngợi và sẽ thuộc về người nữ này. Và chúng sẽ khen ngợi người nữ có đức tin đó một cách công khai tại trong cửa thành. Mọi người sẽ thấy, mọi người sẽ biết. Chúa khen ngợi, mọi người khen ngợi. Cửa thành là hình ảnh của nơi mà mọi người sẽ thấy, là nơi xét xử. Và thật sự quý vị, tên của người phụ nữ tài đức này, của người phối ngẫu đức hạnh, của người phục vụ của đức độ, của người phụ nữ của đức tin này sẽ được nói ra tại đó, tại nơi cửa thành này. Và những công việc của nàng làm cũng sẽ kể ra cho mọi người, và sự có sự khen thưởng xứng đáng cho người nữ tài đức đó, người phối ngẫu có đức hạnh, người phục vụ có đức độ và người phụ nữ có đức tin. Thưa quý bà chị em, đây là giá trị thật. Đây là chỗ đứng cao trọng của quý bà, quý cô. Đây là khuôn mẫu để quý vị có thể thật sự được thỏa lòng ở trong cương vị làm mẹ, làm vợ, làm một người nữ ở trong gia đình, ở trong cộng đồng đức tin, ở trong xã hội này. Mục sư Matthew Henry, đầu giờ tôi nói một câu của ông, thì ông cũng nói một câu như thế này: Châm ngôn chương 31, đây là tấm gương mà mỗi người nữ cơ đốc phải đứng trước đó và soi mình. Là tấm gương để mỗi người nữ cơ đốc phải đứng và soi mình. Đây là chân dung của một người nữ được Đức Chúa Trời khen ngợi. Đây là giá trị mà mỗi người nam đều phải mong muốn tìm thấy những người phối ngẫu, người bạn đời của mình. Và đây là chuẩn mực mà mỗi người nữ phải đeo đuổi. Ba điều chúng ta học buổi sáng hôm nay. Ba chân dung của một người nữ được khen ngợi. Một người phối ngẫu có đức hạnh, một người phục vụ có đức độ, là một người phụ nữ có đức tin. Một người phối ngẫu có đức hạnh là một người đáng giá, giá trị nàng trỗi hơn châu ngọc, đáng tin cậy và đáng khen. Phục vụ có đức độ trong sự chuyên tâm trong những công việc, tấm lòng từ tâm cho những người nghèo khó xung quanh và rồi quan tâm đến người thân trong gia đình mình. Người phụ nữ có đức tin, có sự kính sợ đối với Chúa và nhận được sự khen ngợi đến từ Chúa. Tôi muốn kết luận với hai điều này. Hồi nãy chúng ta đọc câu 28, câu 29 nói rằng con cái nàng trỗi dậy, chồng nàng trỗi dậy và khen ngợi nàng. Và đây là điều tôi muốn khích lệ quý ông, những người chồng, những người cha, những người nam trong hội thánh Chúa. Muốn khích lệ các em, thanh niên, thiếu nhi trỗi dậy và khen ngợi người mẹ của mình, người vợ, những người phụ nữ trong gia đình của mình, những người đã hy sinh tảo tần để lo cho mình. Có thể chúng ta không nhìn thấy, có thể chúng ta nhận mà mình gọi là take it for granted, không để ý. Chúng ta cần phải dâng lời cảm tạ ơn Chúa vì Đức Chúa Trời ban cho chúng ta những người nữ, những người mẹ. Họ không trọn vẹn, chúng ta không trọn vẹn, nhưng mà cảm ơn Chúa, Chúa ban cho những người đó ở bên cạnh chúng ta để nâng đỡ, để dạy dỗ chúng ta. Và chúng ta có thể bày tỏ tình yêu của Chúa cho họ khi chúng ta quan tâm đến người mẹ, người vợ, người phối ngẫu trong gia đình. Và có lẽ chính tôi và quý ông có thể mình phải nói lời xin lỗi đối với người phối ngẫu của mình nữa, hay những người vợ của mình, người mẹ của mình nữa. Bởi vì nhiều khi chúng ta quá hững hờ, chúng ta không lo lắng, chúng ta xem thường món quà Chúa ban cho. Và có lẽ ngày hôm nay chúng ta phải nói lời xin lỗi, nói lời cảm ơn và nói lời xin lỗi nữa. Và nhiều khi mình đối xử thiếu tình thương đối với người phối ngẫu của mình, thiếu quan tâm đối với người mẹ của mình. Lời Chúa nói, hỡi người làm chồng, hãy tỏ điều khôn ngoan ra trong sự ăn ở với vợ mình như là giống yếu đuối hơn, vì họ sẽ cùng anh em hưởng phước sự sống, nên phải kính nể họ, hầu cho không có điều gì làm rối loạn sự cầu nguyện của anh em. Đừng để đến khi quá muộn, đến khi cơ hội không còn nữa. Và một số người không còn cơ hội để có thể nói với mẹ những lời yêu thương, bởi vì mẹ đã không còn ở trên đất này nữa, đã về với Chúa. Có những người phối ngẫu mình không dành những lời yêu thương để nói, rồi cứ một ngày đó mình không còn nữa. Đừng bỏ qua những cơ hội đó. Tận dụng những cơ hội Chúa ban cho để sống tỏ bày tình yêu thương, để dìu dắt đức tin người phối ngẫu mình và cả gia đình mình bước đi theo Chúa. Và hãy làm điều này ngày hôm nay, đừng trì hoãn. Hãy nói với những người nữ mà Chúa đặt để trong cuộc đời mình rằng quý vị yêu mến họ, quý vị biết ơn Chúa về họ. Điều thứ hai tôi muốn khích lệ quý vị trong câu 30, 31 là hai câu cuối mà chúng ta vừa học đó. Quý bà, quý cô, duyên là giả dối, sắc lại hư không, nhưng người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi. Nhưng chúng ta sống trong một thế giới không phải trọn vẹn. Sự khen ngợi đến từ Chúa, nhưng nhiều khi chúng ta trông đợi sự khen ngợi đến từ người phối ngẫu của mình, đến từ con cái mình không nhận được, và nhiều khi chúng ta cũng đau lòng lắm, cũng buồn lắm. Nhưng quý vị biết điều này, có một đấng quan tâm, có một đấng biết những công khó quý vị bỏ ra, có một đấng nhìn thấy giọt nước mắt quý vị đổ ra để cầu nguyện cho gia đình của mình, cho người phối ngẫu của mình, cho con cái của mình. Đức Chúa Trời thấy điều đó và Ngài khen ngợi, Ngài sẽ tưởng thưởng, Ngài trân quý những điều đó. Lời Chúa nói trong Khải Huyền chương 22 câu 12: Này, ta đến mau chóng và đem phần thưởng theo với ta để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Quý bà, quý cô ơi, cứ trung tín trong thiên chức mà Chúa giao phó cho mình, trung tín trong những công việc nhỏ, là một người vợ, là một người mẹ, là một người phụ nữ. Cứ tiếp tục yêu thương chồng con, tiếp tục hy sinh, tiếp tục phục vụ, mà đến cuối chặng đường, quý bà, quý cô, tôi tin chắc sẽ nghe được lời Chúa phán với quý vị như thế nào. Hỡi đầy tớ, ngay lành và trung tín kia được lắm. Ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều, hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Trung tín với Chúa. Thưa quý vị, trong tòa án chung thẩm, danh xưng mà mọi người sẽ nói đến đó là danh của Đức Chúa Jesus Christ. Và công việc được khen ngợi trong tòa án chung thẩm đó, đó là công việc của Chúa Jesus Christ đã làm để cứu chuộc chúng ta. Và tôi muốn dùng vài phút còn lại để nói điều này, bởi vì đây chính là sứ điệp của sách châm ngôn. Sứ điệp của sách châm ngôn, sự khôn ngoan thật đó là nhìn biết Đức Chúa Trời. Sự khôn ngoan thật đó là nhìn biết Đức Chúa Trời và kính sợ Ngài. Và người kính sợ Chúa sẽ được khen ngợi. Sách châm ngôn mở đầu và kết thúc với lời nhắc nhở về sự kính sợ Đức Giê-hô-va, the fear of the Lord. Và đây là chìa khóa của sự khôn ngoan, của một nếp sống thành công cho cả quý ông lẫn quý bà: kính sợ Đức Giê-hô-va. Và đó là chìa khóa tất cả. Quý vị muốn trở thành những người chồng tốt, những người vợ tốt hay không? Hãy kính sợ Đức Giê-hô-va. Quý vị muốn trở thành những người con tốt không? Hãy kính sợ Đức Giê-hô-va. Quý vị muốn trở thành những người nam, những người nữ tài đức, đẹp lòng Chúa không? Hãy kính sợ Đức Giê-hô-va. Và kính sợ Đức Giê-hô-va, nó bắt đầu cái mối liên hệ, hay là xây dựng cái mối liên hệ tốt đẹp với Đức Chúa Trời qua con của Ngài, Đức Chúa Jesus Christ. Tôi nói là một lần nữa, kính sợ Đức Giê-hô-va nó bắt đầu ở chỗ chúng ta xây dựng mối liên hệ với Đức Chúa Trời mà qua Đức Chúa Jesus Christ mà thôi. Và buổi sáng hôm nay tôi muốn kêu gọi quý vị, có lẽ có một số quý vị đã đi nhóm, quý vị đến đây thăm. Hôm nay là ngày Mother's Day, được đến nhà thờ Chúa, chúng tôi rất là vui mừng được tiếp đón quý vị. Quý vị có thể nghe sứ điệp này trên mạng, nhưng mà điều quan trọng của đời sống quý vị, điều quý vị cần có, đó là cần có cứu Chúa Jesus Christ. Hình ảnh của một người nữ tài đức này, bởi sức riêng con người không thể nào thực hiện. Phải bắt đầu ngay cái chỗ mà nằm câu cuối cùng đó, phải là một người phụ nữ có đức tin. Và những người nam, những người nữ có đức tin nơi Chúa và kính sợ Chúa. Và điều đó sẽ khởi đầu cái sự khôn ngoan khi biết nhìn biết Ngài. Quý vị có thể liên hệ với chúng tôi nếu cần có sự giúp đỡ thêm. Tôi mong quý vị sẽ tiếp tục tìm hiểu để biết về Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời mà người nữ tài đức thờ phượng và chúng tôi đang thờ phượng. Nguyện Chúa thêm ơn cho quý bà, quý cô, đặc biệt trong buổi sáng hôm nay, trong ngày Từ Mẫu, trong ngày Phụ Nữ Tin Lành của Giáo Hạt. Nguyện Chúa tha thứ cho mỗi một chúng ta, bởi vì chúng ta không đạt đến tiêu chuẩn mà Ngài mong muốn. Nhưng cảm ơn Chúa, Đức Chúa Jesus Christ làm điều đó cho chúng ta, và chúng ta được kể trọn vẹn trong Ngài. Nguyện Chúa thêm sức cho tất cả mỗi một chúng ta để có thể nhìn biết Chúa, nhìn biết hiện trạng của mình khi soi mình với lời của Đức Chúa Trời, và nhờ đó để học tập sống văn phục. Nguyện Chúa dấy lên những người nam, những người nữ tin kính để lãnh đạo gia đình mình, để dạy dỗ con cái mình, để dẫn dắt gia đình mình bước vào trong con đường tin kính, gây dựng một gia đình, một hậu tự tin kính, hầu Đức Chúa Trời có thể sử dụng cho sự vinh hiển của Ngài. Amen.